Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy ông Phêrô lên tiếng thưa với Đức Giêsu rằng: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy. Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con hay ruộng đất gấp trăm cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đang có ở trong tay mỗi người một tấm này. Anh chị em có không? Giơ lên coi. Có không? Giơ lên. 40 ngày mùa trở về. Trở về đâu? Trở về với lòng Chúa thương xót. Giơ cao lên coi. Giơ cao lên. Giơ cao lên. 40 ngày trở về với lòng Chúa thương xót, trở về với
lòng Chúa thương xót.
To lên, trở về với
lòng Chúa thương xót.
Dưới cao lên coi, dưới cao lên ở bên ngoài, dưới cao lên mạnh dạn lên. Chúng ta phải nói lên cái khao khát của những người con 40 ngày trở về với
lòng Chúa thương xót.
40 ngày trở về với. Anh chị em nhìn sang linh đài lòng Chúa thương xót, thấy gì không? Màu gì? Màu tím. Còn hoa mai nữa không? Còn mùa xuân nữa không? Đây là mùa trở về. Đây là mùa trở về. Bốn mùa trở về. Bắt đầu vào chiều ngày mai, ngày lễ cho, mùng 1 tháng 3, chúng ta sẽ có 40 ngày tĩnh tâm tại giáo điểm tin mừng này. Không phải là 3 ngày, không phải là 1 tuần, nhưng mà là 40 ngày tĩnh tâm. Mục đích là để chúng ta trở về. Và trở về như vậy, ta sẽ được cái gì? Ta sẽ mất cái gì? Có mất không? Có mất không? Này, đi tĩnh tâm 40 ngày bắt đầu vào ngày mai á, có mất không? Mất không? Mất cái gì? Mất cái gì? Thứ nhất là mất thì giờ. Đương nhiên rồi, cái thời giờ mình phải bỏ ra, tức là mình mất đi đó. Là mất cái gì? Thì giờ. Thứ hai là mất cái gì? Sức khỏe. Tại vì có khi nằm nhà chơi sướng, ngồi đây ngồi còng xương sống, còng lưng, mất sức khỏe, mất mấy tiếng đồng hồ. Rồi nắng không? Mưa không? Mưa không? Ai biết được? Biết được lúc nào nắng, biết được lúc nào mưa. Mà chắc chắn là không mưa thì không nắng thì không mưa không nắng thì râm như là vậy, vẫn phải suy nghĩ nữa. Không mưa không nắng thì râm, mà râm thì mát, mà mát thì khỏe, mà khỏe thì vui. Đúng rồi, cho chàng phát tay. Thưa anh chị em, cho lên, cho chàng phát tay. Đó, chúng ta đến đây mình chấp nhận là mất thì giờ, mất sức khỏe. Có mất tiền bạc không? Có không? Tiền gì? Tiền xe. Rồi tiền gì nữa? Tiền ăn. Nghĩa là không đi mà không ăn. Tiền uống. Nhưng mà uống thì ở đây không mất, vì đây cho là có nước của lòng thương xót. Anh chị em mất tiền nước là tại vì anh chị em thích uống nước ở bên ngoài thôi. Còn đây là có nước sạch, nước ngon, nước ngọt, nước của lòng thương xót. Chúng tôi đã lấy từ nước Đồng Nai truyền lên bể lọc, từ cực tím lọc bằng những phương tiện hiện đại nhất đưa lên viện Pasteur chuẩn nhận, rồi chứng nhận rằng nước ngon, ngọt, sạch, hợp vệ sinh, đạt tiêu chuẩn chất lượng mới dám đưa xuống cho anh chị em uống. Chúng ta có thể là thích mất tiền nước chứ thực sự không mất tiền nước. Mất hay không là do mình. Có những cái không đáng mất mà mình lại cứ thích mất. Mình tự mất. Mình tự mất có ai lấy đâu. Nước đây không chịu uống, cứ đi uống nước lung tung rồi kêu đau bụng, rồi lại mất thêm sức khỏe nữa, rồi lại tốn mất thêm tiền nữa. Có những cái không đáng mất thì mình đừng dạy gì mà mất. Còn cái gì đáng mất thì sẵn sàng chịu mất. Tỏ lên cái gì đáng mất thì mình mất. Còn cái gì không đáng mất thì mình đừng có mất. Mình chỉ ăn mất. Có ai ăn mất không? Ăn mất chứ không phải ăn mất. Nhưng mà người Bắc thì gọi là ăn mất, phải không? Này nó có mất bí, mất và gừng. Nó đúng là mất. Thì thưa anh chị em, 40 ngày này chúng ta sẽ quay trở về với lòng thương xót Chúa. Bắt đầu từ chiều ngày mai, anh chị em mình tha thiết nài xin Chúa cho mỗi người dám chấp nhận mất thì giờ, mất sức khỏe, mất tiền bạc, mất cái gì nữa? Mất cái gì nữa thưa anh chị em? Thời gian rồi, sức khỏe rồi, tiền bạc rồi, cái gì nữa? Cái gì nữa? Hả? Mất cái gì? Tiền xe rồi, là tiền bạc. Tiền xe là tiền bạc, còn tiền gì nữa nhờ? Còn mất gì nữa không? Hả? Hả? Tiền rồi. Công việc. À, mất công ăn việc làm. Mất công việc chứ. Ở nhà là ông kia, ông dán xe là ông được mớ tiền. Ông bỏ dán xe, ông đi hát lễ là ông phải mất công việc. Có khi làm ruộng, ông làm cái gì? Làm ruộng, bỏ đi vậy có phải là không ai tưới không? Phải không? Phải mất công việc, đúng không? À, có khi mất cả tình cảm nữa. Thì nó rủ nhậu. Mà mình không đi nhậu, coi như là mình mất bạn. Mày cái này mày không chơi với tao nữa, tao rủ mày đi nhậu hoài, hôm nay cái này bỏ bạn này, phải không? Có nhiều đứa bảo thưa cha con đi chơi với cha, con lỗ quá. Rồi sau lỗ, con là tay nhậu, bạn bè ngày nào cũng nhậu. Thứ bảy nhật nào cũng nhậu. Bây giờ nó bảo thứ bảy nhật mày đi lễ không, mày cũng đi nhậu, tao không thèm chơi mày nữa. Cho nên chấp nhận mất bạn. Có mất bạn không? Có. Này, chiều nay ngồi đánh tứ sắc nhá. Không đánh tứ sắc mà đi đánh cái gì? Không đánh tứ sắc mà đi đánh bài. Trời ơi, như không. Mình không đi đánh tứ sắc mà mình đi đánh nhau với ma quỷ bằng chuỗi kinh lòng thương xót. Thấy chưa? Mình không đánh bài, không đánh tứ sắc mà mình đi đánh nhau, mà không phải đánh nhau đổ máu ra để mà cướp của giết người, nhưng mà mình đánh nhau với ma quỷ, với sự giữ bằng chuỗi kinh lòng thương xót. Cho nên thưa anh chị em, mình chấp nhận là có khi mất cả tình cảm. Có khi gia đình vợ chồng, ông chồng thì muốn ở nhà để mà nhậu, bà vợ thì muốn đi đọc kinh lòng thương xót, muốn đi tĩnh tâm. Ông chồng có buồn không? À, có khi là mất lòng, chấp nhận mất lòng, mất tình cảm, huy mất lòng nữa. Thế không ạ? Mất lòng nữa. Mẹ thì nhà coi cháu thì mẹ cứ đọc kinh suốt thì lại cũng mất lòng. Đúng không? Bà thì có tí tiền thì bà để dành, bà ăn, bà ăn, bà làm việc bác ái. Mùa chay ta phải làm việc bác ái chứ ta làm cái gì? Lại mất lòng nữa. Thế không? Đó, cho nên là chúng ta đi vào lòng thương xót của Chúa. 40 ngày này tôi báo trước cho anh chị em nhiều cái mất lắm. Phêrô hỏi Chúa Giêsu: thưa thầy, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy, vậy thì chúng con được cái gì? Phêrô cũng như chúng ta ngày hôm nay tính chuyện được và mất. Bỏ mọi sự mà đi theo thầy, mất hết mọi sự vì thầy, thì con được cái gì? Chúa nói không ai bỏ cha mẹ, anh em, nhà cửa, đất đai vì thầy và vì tin mừng mà không được gấp trăm ở đời này. Mà không được gấp trăm ở đời này. Sướng không? Sướng không? Ai bỏ cha mẹ, nhà cửa, anh em, đất đai mà vì thầy và vì tin mừng mà không được gấp trăm ở đời này, sướng không? Ai sướng giơ tay. Ngon quá rồi chứ mà không giơ tay nữa. Đi theo Chúa bỏ một mà được, bỏ một mà được trăm, bỏ một mà được trăm. Đi không? Đi không? Giơ tay đi không? Bỏ một mà được trăm. Đi không? Nghe rõ. Cùng với sự bách hại đi không? Chứ đâu phải nói tới đó rồi ngưng ai chả đi. Mà Chúa đâu có đem cái đó ra Chúa dụ, bảo là như vậy thì đi, vậy đi được cái này, được cái nọ, được cái kia. Chúng ta chỉ nghĩ chuyện lợi lộc, chỉ nghĩ chuyện được thôi, mà không dám nghĩ đến chuyện dám mất. Ai dám bỏ nhà cửa, đất đai, anh em bạn bè vì thầy và vì tin mừng. Nhớ là ta bỏ vì cái gì, chứ không phải có cái mà ta bỏ, mà đâu phải vì Chúa, đâu phải vì tin mừng đâu. Ông lấy tiền ông cho cái con chân dài đó 10 tỷ đó làm đám cưới đó, ông bỏ tiền nó vì ai? Vì ai? Vì ai? Vì ai? Mà vì gái thì bắc thang lên hỏi ông trời. Tiếp.
Con ấy được không?
Bắc thang, ông bố này không dám nói. Nói câu bố, nói câu trước. Đứng lên. Bắc thang lên hỏi ông trời lấy.
Lấy tiền cho gái có lấy được không?
Có đòi được không?
Mất tiền cho gái có đòi được không?
Lấy tiền chứ phải mất.
Lấy tiền cho gái có đòi được không?
Ông trời ông trả lời rằng.
Ông biết.
Ông trời ông trả lời rằng.
Mất tiền cho gái không đòi được đâu.
Còn nhẹ đó. Còn ông trời còn ông còn trả lời rằng tao còn chưa đòi được, huống chi là mày. Thì thưa anh chị em, có những cái ta mất mà nó không đáng gì cả. Ta mất tiền để được một chút xíu thỏa mãn về xác thịt. Ta mất tiền để thỏa mãn cái thú vui bất chính của mình. Ta mất tiền để mà thỏa mãn một chầu nhậu, một chuyến bia ôm, một chuyến karaoke ôm. Rồi ta mất tiền để ta mua danh. Ta mất tiền để ta mua danh, để cho người ta xưng tụng mình là thế này, là thế nọ, là thế kia. Anh chị em có thấy trên cung thánh này có gì lạ không? Có thấy gì không? Thấy gì? Thấy gì? Ông lên ông nhiều lắm. Ông lên ông cầm cho tôi một gói lên cao, dây cao lên cho tôi coi. Nặng lắm đó, chứ không phải chơi đâu. Giơ lên. Đây, đây là quà. Quà này cho ai? Người nghèo. Ngày mai, ngày là ngày thứ tư lễ cho, chúng tôi bắt đầu những phần quà cho người nghèo. 300 phần quà khởi đầu mùa chay cho những người nghèo. Mất không? Mất không? Mất thì mất tiền cho ai?
Dạ cho những người nghèo, trong đó có con nữa.
Cho chồng bó tay thưa anh chị em. Chúng ta thấy là có những cái mất đấy chứ. Anh chị em mình đóng góp vào việc bác ái suốt 40 ngày này, hy sinh, cầu nguyện và bác ái để chấp nhận mất tiền của. Nhưng mà vì tin mừng, vì Đức Giêsu, vì chúng ta nghe lời Chúa nói bất cứ cái gì còn cho những người bé mọn là cho chính Chúa, cho chính Thầy. Cho nên ta chấp nhận mất vì Thầy, vì tin mừng, vì lòng thương xót, thì ta sẽ được gấp trăm ở đời này cùng với sự bách hại và sự sống đời đời. Và
sự sống đời đời,
cái này mới quan trọng. Và
sự sống đời đời,
đó mới là điều quan trọng. Mình dám chấp nhận mất hết tất cả thì được gấp trăm đời này cùng với sự bách hại. Mỏi tay rồi.
Thưa cha, nặng quá.
Hả?
Nặng quá cha.
Cùng với sự bách hại đây này đó. mới có bách hạnh một tí nó kêu nặng rồi, thấy chưa? Ráng đi con, giữ đi con, giá mà cho nó thì mấy nó cũng cầm. Nó đâu có kêu nặng đâu, nó còn bảo thư cha hai cái cũng được, hai tay hai gói cũng được, mà nó biết rằng chỉ cầm làm mẫu thôi, cho nên nó kêu là nó mỏi tay, nó nặng, thưa anh chị em. Cho nên là chúng ta thấy rõ ràng con người của mình vì mình thì dễ, mà vì Chúa, vì tin mừng, vì người khác khó lắm. Ta mất vì Chúa, vì tin mừng, vì người khác khó lắm. Ta mất vì để mua danh. Cái ai có ai biết ai cho này không? Ông có biết ai cho gạo này không? Nhu yếu phẩm này không? Có biết ai cho không?
Dạ con thua.
À, chúng ta không cần biết và không nên biết, vì Chúa nói không cho tay trái biết việc tay phải làm. Rất nhiều người đã đóng góp để có những phần quà cho người nghèo. Người nghèo nhận được, họ chỉ biết rằng đây là món quà của lòng Chúa thương xót, đủ rồi. Không cần phải biết ông A, bà B, cô C là anh D gì cả. Mà nếu chúng ta muốn cho người khác biết thì chúng ta mất tiền của để mua danh cho mình, chứ không phải mất vì Chúa, vì tin mừng. Chị em để ý, có những người cho rằng mình mất cái này vì Chúa, tôi dâng nhà thờ cái bàn thờ này, mất không? Mất không? Bàn thờ này 5 cây, dâng không? Dâng không? Ai dâng bàn thờ 5 cây giơ tay? Có người bảo thưa cha con dâng, nhưng mà với điều kiện là cha phải gắn cái tên của con vào cái bàn thờ. Ông bà Nguyễn Văn X, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ chẳng hạn, phải ghi vào như vậy. Cô Nguyễn Thị Tẹt, giám đốc công ty Tí Tèo Tèo chẳng hạn, thì phải ghi vào như vậy để có cái danh. Chúng ta thấy rõ ràng là mình cũng mất, nhưng mà có phải mất vì tin mừng không? Không. Mất vì danh. Danh cho ai? Cho mình, chứ không phải danh cho Chúa. Vì thế mà không phải
nặng lắm rồi cha.
Hả?
Bỏ xuống rồi.
Làm sao?
Thưa cha, danh con nặng lắm rồi, con toát mồ hôi ra rồi.
Rồi bỏ xuống. Rồi, ông được ơn gì của Chúa mà mới được thì ông than quá sức. Được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Vâng, cùng thưa Chúa lòng thương xót, cũng như thưa cộng đoàn, thưa cha xứ. Con có được mùa tân cách đây khoảng 12-13 năm mà con với ông ngoại con mất lòng trân trọng. Con gặp ông già ngoại con cũng chẳng chào.
Con với ai?
Ông già ngoại con.
Ông già ngoại là ai?
Dạ ông già vợ.
À ông già vợ ấy mà, ông già ngoại thì bố biết là bố vợ phải không?
Dạ dạ đúng rồi.
Bố vợ cho ông già ngoại. Rồi bố vợ.
Dạ trong quá trình đó thì nó kéo dài tới 12-13 năm như vậy. Thì cách đây khoảng 2-3 tháng đó là vợ con bảo là ông để tôi đi giáo điểm lòng tương mừng của lòng Chúa thương xót. Trả lòng cái thầy vợ con nó đi. Thì quá trình đó thì vợ con nó có mua một cái đài. Thì cái đài đấy con mang về vô tình con nghe được trong vòng khoảng không được một tháng, tự nhiên con đổi ý. Con bảo vợ con quả lại ngày mai quyết định bà nói cho tôi đi thành phố thăm ông già tôi xin lỗi. Mà trước khi con đi là con đi, con không ai gàn được con, không ai bảo được con cả. Tấm lòng con cứng lắm trời. Thật là như vậy thì con đến một phát thì con khoanh tay.
Đến mấy phát?
Con đến một lần với cha, với bố vợ con ấy. Con nói thưa bố, con có tội bố tha cho con. Thì ông già vợ con nhìn con và khóc nức nở thì con cũng khóc. Quá trình đó khóc là con bỏ con đi ra ngoài luôn. Con nghĩ là ông già vợ con nhìn thấy con mà ấm ức quá mà khóc. Hay là có khi là ông sốc rồi ông đi luôn thì lúc đó con mang hận chết con. Thật lòng con nghĩ đúng như vậy. Thì quá trình đó là qua một ngày một đêm hôm sau là con đến vòng thứ hai nữa. Thì ông chỉ gật đầu. Cách đó khoảng một tháng sau nữa con đến thẳng chỗ ông đang nằm. Con nói thưa bố, bố bệnh bố khỏe chưa bố? Ông nói tôi khỏe rồi anh ạ. Có một tiếng nói đầu. Quá trình 12-13 năm với được một câu nói như vậy. Vâng. Thì con đến đây là làm chứng thật lòng con quý mến một cái vật vô giá, quá tuyệt vời đối với con. Mà vì cái đài của cha mà con ngả lòng, con tấm lòng con quá cứng. Xin Chúa có lòng thương xót cùng cộng đoàn, xin cầu cho con cả thế giới nữa và cả cho cả cộng đoàn nữa cầu nguyện thật nhiều. Xin Cha cầu nguyện cho cộng đoàn thật nhiều nữa. Vâng, con xin hết.
Tưởng bắt đầu nói câu gì, câu bây giờ nữa, vâng, con xin hết. Ông tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Thưa Cha, con tên Trần Đức Lý, con được 52 tuổi ạ.
Trần Đức Lý.
Dạ, con Đình Quán, Đồng Nai ạ. Dạ. Dạ, con nằm rẫy ạ. Dạ.
Rồi bây giờ thì ông già vợ bao nhiêu tuổi và bây giờ ông sao rồi?
Dạ, ông già vợ con nay là 75 tuổi rồi. Là ngài cũng yếu lắm rồi, nhưng lúc này Cha con vui vẻ lắm Cha. Con thấy quý báu quá, vàng bạc kim cương không bằng Cha. Quá tuyệt vời. Vâng. Con xin hết.
Rồi, con nhận một cái máy này về con tặng cho ông già vợ.
Con xin cảm ơn Cha, cảm ơn cộng đoàn.
Rồi, cầm cái máy về, nói hôm nay con đã đến lòng thương xót Chúa và con món quà tặng cho bố nha.
Vâng, xin chào bố tay ơi.
Phấn khởi lắm. Ngồi như này chạy đâu. Vâng, vậy không?
Cả đời con kính chào Cha, con kính cả chào cộng đoàn. Thưa Cha, thưa cộng đoàn, con bị bệnh ung thư họng cách đây vừa 3 năm. Thì đến trước Tết khoảng 1 tháng, con đi bệnh viện khám lại theo định kỳ. Cứ 3 tháng con phải lên bệnh viện khám lại một lần. Thưa Cha, con ở Vinh Sơn, Nguyễn Văn Trọng, ở giáo hạt Lạc Đạo, giáo phận Bùi Chu, tỉnh Nam Định.
Mấy tuổi?
Dạ, con năm nay 52 tuổi. Thì con bị đến nay là 3 năm, thì thường con đi khám bệnh là theo định kỳ, con cứ 3 tháng con phải lên bệnh viện khám một lần. Thì đến trước Tết, mùng 10 tháng 12 Tết, thì con lên bệnh viện khám, thì bệnh viện người ta báo cho con là bệnh con nó đã tái phát, hạch tấm mọc ở hai bên cổ. Thì con thấy và con hỏi bác sĩ, bảo vậy thì bây giờ là bệnh viện có phác đồ điều trị chưa? Thì bác sĩ nói là bây giờ hạch nó bắt đầu nó phát thì chưa có vấn đề gì, anh cứ về. Trong vòng 3 tháng nếu như nó tái phát bất thường thì anh phải lên ngay, còn không thì anh cứ đến hẹn anh lên. Thì thưa Cha, con về thì thấy nó bình thường vậy, nhưng mà con cũng sốt ruột lo lắng vì thấy bệnh bây giờ nó tái phát, thì con xác định là con ở trên trần này cũng chẳng được bao nhiêu nữa, nhiều được 3 tháng, không chỉ 1 tháng thôi. Thế là đến 29 Tết, hai vợ chồng con với một đứa con gái của con nữa bay từ ngoài Nam Định vào Sài Gòn này, thì con ở dưới Vũng Tàu. Đến mùng 3 Tết là con đi khấn lòng Chúa thương xót ở đây tại giáo điểm Đừng Mừng Cha Chúa đây. Đúng ngày đấy bắt đầu cổ con nó sưng lên, nó phát, nó đau, hai bên cổ hạch bắt đầu sưng, nó đau ngày đêm, con lúc nào con sờ cổ nó đau, đi lúc nào đi còn lúc nào về con chỉ có khóc thôi, chảy nước mắt ra khóc thương vợ thương con. Con đi khấn lòng thương xót Chúa ở đây hôm mùng 3 Tết, xong rồi con về. Đến mùng 6 Tết con đi khấn Đức Mẹ Tạp, Đức Mẹ Bãi Dâu ở dưới Vũng Tàu, xong rồi lên khấn tượng Chúa thương Tuôn Chúa Kitô ở Vũng Tàu. Xong mùng 7 Tết con đi khấn Đức Mẹ Tà Bao ngoài Bình Thuận. Tối mùng 7 con về, sáng mùng 8 con đi xuống dưới khấn Cha Trương Bảo Diệp ở dưới Tắc Dậy Cà Mau. Đến sáng mùng 10 con về, đến trưa 11 là con lên đường con ra Bắc. Thì thưa Cha, thưa kính thưa cộng đoàn, còn là bác tối ngày 11 con về đến nhà thì cổ con vẫn cứ đau, về nhà bố mẹ anh em hàng xóm đến thăm rồi thương hại, nhưng mà rồi nhắc nhở động viên con, thì con chỉ biết vậy được cầu xin Chúa lòng thương xót Chúa các Đức Mẹ rồi các thánh là bao khoan bệnh nạn cho con. Thì đến khi con ngủ đến sáng hôm 12 4 giờ sáng con dậy, hai vợ chồng dậy đọc kinh, thì hàng ngày tối sáng thì con vẫn đọc kinh Mân Côi. 4 giờ sáng 12 con dạy vợ chồng dạy đọc kinh, thì con ngồi con sờ cổ, con không thấy đau nữa, hạch không thấy đâu nữa. Vợ con bảo hôm nay cổ thế nào rồi, con bảo lạy Chúa thôi, hôm nay kiểu mình đi xin khấn lòng thương xót Chúa, mình được ơn rồi, ra cổ tôi hết đau rồi, hạch không còn thấy đâu nữa rồi, sướng quá rồi. Vậy đến 10 chiều hôm 12 bố mẹ con các em các bác phải đi bệnh viện để xin giấy bây giờ là như nào, thì con chưa nói là con đỡ đau vậy. Thế chiều 12 con đi bệnh viện huyện con xin giấy chuyển viện, 10 sáng 13 con đi lên tỉnh xin giấy tỉnh, chiều 13 con đi bệnh viện Hà Nội vào bệnh viện ca hôm 13, sáng 14 con làm thủ tục khám bệnh, làm các thủ tục khám xét nghiệm xong hết đâu đấy đến 2 rưỡi chiều người ta cho con kết quả là trở về âm tính hay con bình thường. Là người ta gia hạn là con 6 tháng mới phải quay lại khám bệnh một lần nữa. Là con sung sướng quá, con bảo em con mà chú ơi, chú ơi cứu anh rồi, anh em mình sống rồi, anh em mình múa tay trong bị rồi chú ạ, anh em mình về thôi. Vậy là con điện cho hết miền Nam, miền Bắc, các nơi là anh em con là nắm được cho con là bệnh con đỡ rồi. Là con xin nay con vào hôm kia, là con vào đây thì hôm nay con đi lễ khấn lòng thương xót Chúa, con xin tạ ơn Chúa, lòng thương xót Chúa và tạ ơn cha, tạ ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con xin cảm ơn.
Rồi, để tặng anh một cái món quà của lòng Chúa thương xót, mấy 500 bài giảng đem về để nghe và loan truyền làm chứng cho mọi người về ơn huệ mà Chúa đã ban cho anh. À, chúng ta thấy hai người anh em lên, hai cái trường hợp nó hoàn toàn khác nhau, nhìn cái nào nó cũng rất khó. Tại vì cái cục hạch, cái cục hận ấy, mà cái người anh em trước ấy, cái cục đó 12 năm, phải không? Cái cục hận, cái cục hạch đó nó 12 năm, mà nó là ác tính, thấy không? Mà nó có di căn, di căn suốt cả con người của mình. Anh chị em thấy lúc mà mình tức, mình giận, có phải nó nhức đầu không? Có nhức đầu không? Có đau bụng không? Có mất ngủ không? Ăn có ngon không? À, người nó có khỏe không? Tức giận là người nó khó chịu lắm. Cái cục hạch hận nó di căn khiếp lắm. Và nó làm cho toàn thân con người mình nó không có bình an. Nó mệt về thân xác mà mệt cả tâm hồn. Cho nên cái khối u đó, khối u uất hận đó, cái khối u giận hờn đó, cái đó là nó thứ ác tính vô cùng, mà nó giữ suốt 12 năm nhất định không là không. Cho nên cuối cùng phải dùng cái phương thuốc lòng thương xót. Người vợ đưa cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót về, người chồng nghe suốt một tuần lễ, bắt đầu cái khối u nó bắt đầu nó trở thành lành tính, nó không còn ác tính nữa. Nhưng nó chưa hết, vì phải khi mình giận ai thì phải cái người bị giận hay là được giận hay là đang giận đó cũng phải chấp nhận là đón nhận cơ. Không nói câu nào lần thứ nhất, không nói câu nào lần thứ hai, đến lần thứ ba, được rồi anh, tôi khỏe rồi anh, mừng quá. 12 năm cóc nó mới mở miệng ra nói được một lời với thằng con rể của mình. Ông bố vợ, người ta bảo tức như bố vợ phải đánh. Đó, thì chúng ta thấy rằng là nếu mà mình bỏ mọi sự mà theo Chúa, mà không bỏ cái tự ái đó đi, không bỏ cái khối u uất hận đó đi, vì Chúa, vì tin mừng mà đến làm hòa với bố vợ, thì có bây giờ anh được gấp trăm lần đúng không? Để cái niềm vui của anh có phải gấp trăm lần, anh hân hoan, anh nhảy tưng lên ông, thấy không? Có phải là được gấp trăm lần không? Bỏ cái tự ái mình đi để được một cái sự bình an, hạnh phúc, có phải là được gấp trăm không? Có phải không? Người anh em thứ hai, cái khối u ở trong cuống họng, ung thư cái cuống họng này, mà biết rằng là mình không còn sống bao lâu nữa, mà dám bỏ thời giờ, bỏ sức khỏe, bỏ công sức để đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa, rồi đi khấn Đức Mẹ. Ta thấy rằng dám chấp nhận bỏ những cái đó để mà đến, thì chuyện gì xảy ra thưa anh chị em? Chuyện gì xảy ra? Xảy ra đó là cái gì? Xảy ra đó là người anh em ấy bỗng thấy mình không còn cái khối u ở cổ đó nữa. Có thấy đó là một cái điều lạ lùng không thưa anh chị em? Có thấy rằng là dám bỏ thời giờ, bỏ sức khỏe, bỏ công sức mà đến khấn nguyện với lòng tín thác thì được gấp trăm ngay đời này hay không? Rõ chưa? Mình thấy rằng Chúa ban cho ngay rõ ràng chính xác ở đời này, nhưng đừng quên cùng với sự bách hại. Có nghĩa là có thể khi anh lên làm chứng, khi anh đi làm chia sẻ, khi anh đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, ma quỷ nó sẽ quấy phá, nó sẽ bách hại, nó sẽ chọc gậy, thọc gậy bánh xe, nó sẽ nói này nói nọ nói kia để cho anh nản chí, anh buông. Thường là như vậy. Ma quỷ nó thấy bất cứ một ai quay trở về với lòng thương xót Chúa là nó điên lên, nó tìm mọi cách để nó quấy phá, để cho người đó không còn mà vững lòng tin nữa. Thưa anh chị em, con chia sẻ cho mọi người, con đã bỏ mọi sự con theo Chúa thì con được cái gì? Nói cho mọi người nghe.
Dạ, thưa cha và thưa cộng đoàn, con trước đây là gia đình con làm ăn bị thất bại, gia đình con cầm nhà cho người ta, đi chợ chồng làm ăn thất bại, thì sau đó con đi, cả gia đình đi làm mượn cho họ. Thì con đi là nghề nấu ăn sáng là 1-2 giờ sáng con đi, tối 9-10 giờ đêm con về. Sau nữa thì hai đứa con của con á, là đi theo con đường tội lỗi. Thì con không biết nói gì hơn, con chỉ cầu đẹp, con cầu xin ơn Chúa Giêsu làm sao để cứu vớt cho con, cho con phải của con trở về lại trên đất con, và cho con sẽ lại được cái nhà để cho con ở. Cơ mà giờ chứ giấu rệ rồi có cái cho nội cho ngoại, rồi người ta lấy nhà thì không có để ở. Con cứ đi làm về 90 giờ đến con cứ bấn chân cơm ăn, con cứ khóc, con cứ cầu xin Đức Giêsu Maria di chuyển cho con để cho con lấy nhà lại được. Tối hôm đó thằng con đầu của con á, nó điền ra cho con rồi nói vũ ơi, sáng mấy ngày sau con rửa tội cho con của con đầy tháng vũ nấu cho con được mấy chục bàn, sao con ghê quá con nấu cho con của con mấy chục bàn đó, kể từ về đó về sau ai cũng kêu con đi nấu đám hết.
Cái gì
ai cũng kêu con ra nghề nấu đám cưới. Xong khi bắt đầu gia đình con mới ra nấu, người ta đè ép gia đình con dữ lắm, con không biết làm sao hết. Cứ con cứ cầu xin Giêsu Maria làm sao cho con để giải chuyện cho con trả nợ, giờ cho con lại lại cái nhà. Sau đó ai cũng kêu con nấu hết, ai cũng tự kêu hoài gia đình con để nấu hết. Rồi khi con nấu được, xong cần ngày con trả hết nợ cho người ta, con lấy lại được cái nhà. Con cứ cầu xin Chúa và mẹ cho chồng con, về chồng nội chồng ngoại con trai gái của con thì sốt sáng đạo đức cho gia đình con sống vì đời nhiều hơn sống vì đạo. Nhưng chi bây giờ chưa con thưa về cha, rồi con của con đi bộ đời nữa, lâm vào con đường con sẽ đi làm thuê làm mượn. Con
là con đi đâu?
Dạ đi xì ké ma túy. Xong khi con đi bảo công an bắt con của con, con gửi con vô trại, người ta nói đi sao bà gái vậy, bà kêu bà công an bắt con bà, con mà nói chẳng thà cho nó vô trại, không thà để cho nó ngoài. Thì con của con vô trại thì hàng đêm con cứ cầu xin Giêsu Maria cho con của con trở về gia đình con, sẽ gặp bạn gái liền để cho con cưới hỏi cái người bạn gái này cho con của con, mà phải thiệt dữ để trừng trị con của con. Dạ thưa cha và thưa cộng đoàn, một ngày hôm nay con của con về lấy được bạn gái, mà con của con nữa nó dữ lắm, nó trừng trị con của con rất mừng.
Dạ ai chứ?
Dạ con giáo của con á, là để trừng trị thằng con trai của con. Mà ngày hôm nay con thưa về cha là con đi cỏ bơ suối con đi nữa, vì người ngoài đào đi theo con cũng nhiều, con hàng tuần hàng tháng thì lúc nào con cũng điều đồng chị em đi theo con. Chứ một ngày hôm nay con trả được hết nợ, con lấy được nhà, con của con trở về lại, trai gái chỗ nội chỗ ngoài rồi con trở về tập trung hết nợ nên con trả hết, vì con của con sẽ bỏ con đường tội lỗi hết bữa đi trở về lại đạo đức. Thì thưa cha và cộng đoàn chia sẻ, con rất mừng, con xin tạ ơn lòng thương xót của Chúa.
Rồi con cho tặng con một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, món quà về nhớ đưa cho thằng con. Dạ, của con
rồi. Về con cho chị em.
Rồi con tặng cho người anh chị em khác. Thì anh chị em phá sản rồi mất nhà, bây giờ đã tìm lại nhà, đứa con đi hoang được ơn quay trở về, xì ke ma túy chạy cải tạo quay trở về, lấy được vợ, gặp người vợ là cứng dữ mạnh đủ để cho cái con ngựa hoang đó nó không có đi hoang được nữa, và con cháu của mình quay trở về. Thưa chị em, ta thấy dám vì Chúa vì tin mừng thì được gấp trăm không? Có dám tín thác vào Chúa để mình kiên quyết mình vẫn cầu nguyện như người chị em cầu nguyện trong nước mắt như vậy để Chúa ban ơn hay không? Còn con nói về con bé, đứa bé đi, nó muốn nó ngốc nha ngốc ngốc. Con Linh nó chia sẻ cho mọi người coi, hai mẹ con được ơn gì? Bên này, cho nó đi.
Dạ thưa cha, con là ca nhẹm, tên xa ca nhẹm con.
Cái gì, tên gì?
Tên xa ca nhẹm.
Ca nhẹm?
Dạ.
Con người gì?
Dạ con người Cờ Ho ạ.
À ca nhẹm người Cờ Ho.
Dạ con ở giáo xứ Đại Lộc. Dạ. Thưa cha, con được hai ơn của Chúa. Tháng 7 con của con nó bị viêm tay giữa, thế là nó bị viêm tay giữa chảy mũ, con xuống dưới nhi đồng một được hai lần mà không khỏi, rồi con đi khám trên Bảo Lộc con nữa, Con đi khám trên bảo là con nữa, xong rồi con đi nội soi, bác sĩ bảo là quá nặng rồi. Tại vì nó được 2 năm nay rồi mà con đi bảo lọc 4 lần. Cứ đi rửa tay hoài mà nó không khỏi. Thế là con đi cho điểm tin mừng đã 2 lần. Xong rồi.
Con đến đây được mấy lần?
Dạ lần này là lần thứ 3. Thế là bác sĩ nội soi bác sĩ bảo là cái bệnh này không biết có chữa được hay không. Cứ mình cứ thử chữa đi, nếu mà không khỏi thì bác sĩ cũng không biết. Thế là con cũng sợ hãi. Con cũng cố gắng, chiều nào con cũng đi rửa tay. Xong rồi hồi tối con về, con nói với ông chồng con là thôi, hai tụi mình cùng xuống dưới nhà thờ để cầu nguyện. Cầu nguyện chỗ tượng đài của Đức Mẹ. Tối nào con đi 6 lần. Con đi 6 lần, xong rồi con đi rửa tay lần thứ 3, bác sĩ bảo sao có tay thằng bé này nó mau khô vậy. Thường thường thì cái tay đi rửa 2 ngày 3 ngày nó vẫn còn ướt, hôm nay nó khô ghê vậy. Bác sĩ bảo vậy sao mà con hay vậy. Con xong con bảo con đi cầu nguyện xuống dưới nhà thờ của con.
Rồi bây giờ bé nó khỏi rồi phải không? Bé tên gì con?
Dạ bé tên là Cao Minh Cường ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ bé gần 5 tuổi rồi ạ.
Cường mấy tuổi?
5 tuổi.
Cường học lớp mấy?
Lớp 5.
Lớp 5. 5 tuổi học lớp 5. Mai mốt 6 tuổi nó học lớp 6. Rồi con còn được ơn gì nữa chia sẻ cho mọi người?
Dạ ơn thứ hai là con bị viêm cổ tử cung nặng. Từ tháng 5 2016 á, con mới phát hiện ra bệnh của con là đã nặng. Xong rồi con đi khám ngoài trên báo lọc thì bác sĩ nói là bệnh này nặng như vậy rồi, chắc cũng phải gây gần 1 năm rồi. Sao mà không đi khám? Tại vì lúc đó con bảo với cô là bệnh con chưa có thấy cái gì, con không biết. Con thấy đau rồi con mới đi khám. Xong rồi bác sĩ bảo là cái này phải đi tái khám nhiều lần. Xong rồi con không có tiền đi ngoài, xong rồi con đi bệnh viện 3 lần. Lần thứ 3 rồi bác sĩ bảo là chắc cái này nó nặng quá thì lần sau con đi khám thì phải theo dõi bệnh, rồi khi nào thấy tình trạng mà không khả quan thì phải đốt. Thế là con sợ quá rồi con không có đi khám nữa. Tới tháng 10 là con đi cho điểm là 26 tháng 10. Rồi 28 tháng 12 con đi một lần nữa. Thế là con không có đi khám bệnh nữa. Xong rồi tới tháng 1 con thấy trong người con nó khỏe hẳn ra. Xong rồi tới mùng 2 Tết là con bắt đầu phát hiện ra trong con bụng con nó đau á. Xong rồi mùng 6 con bảo chồng con đi siêu âm với con. Tưởng bị nặng thêm, ai ngờ con đã có bầu được 2 tháng. Dạ thưa cha, con được hai ơn vậy, con cũng tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Con cũng không có gì hơn.
Rồi, tặng cho con một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, món quà của lòng Chúa thương xót. Thì chị em là một người mẹ với đứa con rất là hồn nhiên, rất là đơn sơ như vậy đấy. Họ dám lặn lội từ xa đến đây 4-5 lần cầu nguyện kiên trì như vậy, dám chấp nhận mất thời giờ, sức khỏe, công sức, kiên trì để được Chúa chữa lành cho thằng con khỏi bệnh viêm tay giữa và người mẹ khỏi bệnh viêm cổ tử cung mà lại có thai được 2 tháng. Còn cái cô áo đỏ kia, cô cũng bế đứa con. Cô lên đây cô chia sẻ cho mọi người cô đã được mất gì và được gì. Mời cô lên đây.
Thưa cha, con bị
con tên gì ở đâu? Nó to.
Con Maria Ca Hậu ở
cái gì?
Maria Ca Hậu.
Ca Hậu.
Dạ.
Ở đâu?
Ở Báo Lộc ạ, giáo xứ Đại Độc ạ.
Người gì?
Người dân tộc Ca Hậu ạ. Con được ở Chúa ban, con được Chúa ban hai ơn. Lần thứ nhất là con bị tắc.
Đừng có khóc, nín, đừng có xúc động, đừng có khóc. Nín chịu đọc lại. Rồi con nói to lên, làm chứng thì phải nói to cho mọi người nghe mới rõ được.
Ơn thứ nhất là con bị té xe xuống chân con đau.
Cái gì? bỏ, đừng nói đừng khóc, nín thôi, nín đi em rồi. Dạ xong giờ rồi.
Ơn thứ nhất là con bị té xe xong cái chân con nó sưng lên, con cũng giấu hơi chồng con không dám nói, xong con người ta đi khám người ta nói là con bị viêm nặng rồi, cái xong cái con đi khám xong đỡ con đi về cha ra xong con xin con cầu nguyện xong cha xong Chúa cho con khỏi lúc nào con không biết rồi.
Rồi bị té xe mà được ơn chữa khỏi, rồi ơn thứ hai nói to lên.
Dạ, ơn thứ hai là con gái của con bị đau bụng mà đi khám người ta nó không biết chứng bệnh gì mà cuối cùng là đưa nước phép của cha về, con gái con uống hết không đau nữa. Điều con lo âu nhất là giờ này chồng con cứ uống rượu vào là sưng mặt lên, con không hiểu làm sao mà con khuyên ông đi khám rồi không chịu được khám ạ.
Con tên con bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay 32 tuổi.
Con được mấy cháu?
Dạ được 4 cháu.
Lấy chồng bao nhiêu năm?
Dạ 16 năm.
16 năm 4 đứa, 32 tuổi. 16 năm rồi nó lấy chồng năm bao nhiêu tuổi ta? Vậy là 16 tuổi lấy chồng. 16 tuổi lấy chồng, 16 năm sau thì 4 đứa, nay 32. Rồi, cho nhận một món quà của lòng Chúa thương xót. Nhìn rồi, cha cầu nguyện cho chúng con nha. Thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa ban ơn cho những con người hồn nhiên đơn sơ như vậy, tay xách nách mang 4 đứa con mà vẫn lặn lội đến tận đây để đi cầu nguyện, để đi khấn lòng Chúa thương xót, để cầu nguyện cho chồng mình được bớt rượu chè. Và Chúa đã ban cho khỏi chân như thế nào không biết, rồi những đứa con được ơn như thế nào, ta thấy đó là ơn phúc mà Chúa ban.
Con cảm ơn cha và cộng đoàn. Xin chào cha.
Chúng nó thở lắm, Chúa thôi. Tội nghiệp thôi. Đấy, ai bảo là nó được sắp xếp hay nó được biết trước không đầu, thưa anh chị em. Khi mà mình dám bỏ mọi sự mà đi theo Chúa thì những ơn phúc Chúa ban nhiều lắm. Bây giờ thì không còn giờ, mỗi ngày chúng ta lên chỉ nói một tí xíu thôi nha, để mất gì và được gì thôi, được ơn gì nói vắn gọn cho mọi người.
Thưa cha, con ở Đồng Nai, con thuộc giáo hạt Phương Nam, giáo xứ Quang Nam. Hôm kết thúc năm thánh lòng thương xót Chúa tuần tĩnh tâm thì con có đi về đây, con mua một cái máy. Mà từ đó thì về nhà con, dạ nhà con có hai vợ chồng thôi, các con thì ở riêng hết rồi. Thì thường thường mọi khi nhà con thì cứ 7 giờ nhà con coi thời sự, mà từ hôm con mua cái máy là nhà con không coi thời sự nữa. Con cứ đi tập hát cái đoàn Hiền Mẫu là một tuần 3 tối, 3, 5, 7 thì về nhà con vẫn còn đang nghe. Nhưng mà con nghe đều thấm thía, chồng con bảo này, sao mà cha nói. Dạ thì vợ chồng con đều phải hoán cải, vẫn thấy những vợ chồng vẫn ích kỷ với nhau thì con rất là được ơn. Thì bây giờ con chỉ nói với cha là hai cái ơn con mới nhận được đây. Thì hôm tháng 10, con trai thứ ba của con thì cháu nó chuyên môn đi làm nhạc ở các nhà hàng thôi, thường thường là cứ phải về nhà là 11 giờ. Thì hôm đó con nó về đến gần còn 3 cây số nữa là về đến nhà thì bị trúng gió nằm ở giữa đường. Thì tự nhiên như là 11 giờ thì có cú điện thoại gọi về là có liên quan số điện thoại của anh này không. Thì đến lúc thằng con trai con nó nom thì đúng rồi, bảo đang trúng gió nằm ở đường mà không biết gì. Thì đến khi mà nhà con ra thì anh đó vẫn đang ở nâng đầu con của con lên và vuốt và bảo không thấy thở gì hết. Thì nhà con chỉ biết cảm ơn thì đưa con về. Thì trong khi đó đưa con về thì chỉ biết cảm ơn thôi, còn người đó không biết là ai. Thì con chỉ bảo con rằng đúng ở đời này, ở hiền gặp lành đấy con ạ. Nếu mà hôm nay con mà gặp một người nó biết tham tiền, thì trong khi đó con lại đi xe AB rồi, hôm đấy trong túi cũng có cả 10 triệu điện thoại, không việc gì mà con được một cái ơn đó. Còn cái ơn thứ hai nữa là mới hôm mùng 2 giữa ngày Tết Tây thì con chở chị gái con đây này đi ra nhà thờ. Hôm đấy là chầu ngày đầu tháng của huynh đoàn. Thì con chỉ có đi xe máy thôi, mà hôm đó con lại lấy cái xe tay ga con đi. Thì đi thì vẫn bình thường, mà đến khi mà con xuống dốc con lại không nhớ đến xe tay ga. Nhà thờ con ấy thì quả đồi bạt xuống thì nó rất là dốc. Khi con thả xuống dốc thì con thấy nó nhanh quá. Cái bà chị con bảo, nói chúa tôi làm sao vậy, gì ơi, chị nhảy nhác rồi. Con bảo, ngồi yên. Thì đến khi mà con chẳng biết giảm ga, con cứ mái mái cái tay về khu, nó phóng vù một cái thì sang tận nhà người ta vào một cái đống ghế. Mà trong khi đó thì mấy chị bảo con mình này, này chúa tôi, chúa cứu chị đấy, chị vừa vút được 2 giây thì cái xe tốc hành ở đấy nó ra. Thì mà nếu mà con mà tông vào người ta thì đúng thật là con mà tông vào ai thì con này con chỉ bảo là hôm con ấy xin lễ tạ ơn luôn. Thì chúa bảo Giêsu Maria, tôi nghe thấy bà mà tôi rủn hết chân tay ra. Nhưng mà con chỉ bảo là đúng là tin thác vào chúa, chỉ có chúa cứu con thì con mới được đứng ở đây làm chứng cho chúa ngày hôm nay. Thì
hôm nay là bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con 58 tuổi. Mà giờ thứ năm tuần giữa cha đã chỉ con 2 lần mà con chưa có được nói. Hôm chúa thứ năm rồi nè, chồng con với con trai con đi hôm nay. Hiệp hôm nay nhóm chúng con là đi 2 xe 60 người, tất cả nhóm chúng con đây này. Thì bây giờ con nghĩ là thôi cứ tín thác vào chúa, là mọi sự là chúa sẽ quan phòng mọi nơi mọi lúc. Thì
con có máy chưa? Có máy làm cho bài giảng chưa?
Thì con thì con có 6 đứa con ở riêng rồi. Mà bây giờ hôm nay con cũng mua 3 cái nữa cho đủ 6 đứa. Mà còn với con gái út con nó ở, cháu nó đang đi học, đang dạy học ở Sài Gòn. Thì nếu mà cha tặng cho con thì con xin thì con gửi cho con gái con.
Dạ. Rồi xin mời. Dạ. Thưa anh chị em, thường những người đi xe mà sang số thì không quen đi tay ga, giống như tôi cũng vậy thôi. Và toàn đi xe mà sang số thôi. Mà bìa leo lên cái tay ga thì thay vì là bóp thắng hay là đập thắng thì cứ vậy mà tay cứ rồ ga, nó phóng tới. Và chúng ta biết là nó lao đi thì mình không biết đâu được, và xuống dốc nữa. Thì chúng ta thấy rằng là khi mình tín thác vào Chúa thì có những cái lúc mà mình không biết làm cái gì nữa, mình phản ứng hoàn toàn là vô thức. Nhưng mà chính Chúa là đấng gìn giữ mình khỏi những sự dữ, thưa anh chị em. Và nếu mình nhận được ơn của Chúa thì vấn đề của mình sẽ làm cái gì? Chúng ta nghe lời của Chúa trong bài đọc 1. Anh chị em nghe cho rõ. Nghe đây. Nghe không? Nghe không? Nghe không? Nghe không? Bé quá. Nghe không? Nghe không? Bài trích sách huấn ca: tuân giữ lề luật là làm cho lễ phẩm thêm phong phú, gắn bó với lệnh truyền là dâng lễ kỳ an, tỏ lòng biết ơn là dâng bột tinh hảo, làm việc bố thí là dâng lễ ngợi khen. Tỏ lòng biết ơn là dâng bột tinh hảo. Những người mới lên làm chứng nói về ơn phúc mà Chúa ban cho mình, đấy là tỏ lòng biết ơn. Và tỏ lòng biết ơn như vậy là mình dâng cái bột tinh hảo, dâng lên Chúa của lễ, là lời tạ ơn, là lời làm chứng của mình. Và làm việc bố thí là dâng lễ ngợi khen. Suốt 40 ngày chay thánh chúng ta sẽ làm công việc bác ái, làm công việc từ thiện, đó là dâng lễ ngợi khen. Dâng lễ ngợi khen lòng thương xót Chúa bằng việc làm bác ái. Cho nên suốt 40 ngày chơi thánh chúng ta sẽ mỗi thứ tư sẽ đi những nơi vùng sâu vùng xa, vô Bảo Lộc, lên Lạt, xuống Bà Rịa, về Mỹ Tho, đến Phú Cường và đến các bệnh viện, đến những vùng sâu vùng xa. Đấy là dâng lễ tạ ơn đấy thưa anh chị em. Từ bỏ gian tà thì đẹp lòng Đức Chúa, chấm dứt bất công là dâng lễ đền tội. Nhớ mình làm đẹp lòng Chúa bằng cách nào? Không phải đến dâng hoa dâng hương, không phải là hát dâng của lễ, không, mà từ bỏ gian tà thì đẹp lòng Thiên Chúa. Chấm dứt bất công là dâng lễ đền tội. Tuy vậy đừng đến trước nhan Đức Chúa tay không, vì tất cả những gì phải dâng đều do lệnh truyền. lễ phẩm của người công chính như mỡ đổ trên bàn thờ, xông mùi thơm ngào ngạt lên trước đấng tối cao. Hy lễ của người công chính được chấp nhận và phần kỷ vật sẽ không bị lãng quên. Hãy tôn vinh Đức Chúa với tấm lòng quảng đại, đừng bớt xén của đầu mùa tay con làm ra. Nhớ, dâng lên Chúa với lòng quảng đại, đừng bớt xén cái gì nha. Của Chúa là phải trả cho Chúa, của bác ái là phải để cho bác ái, của từ thiện là để cho từ thiện, của nhà thờ là để cho nhà thờ. Đừng bớt xén cái gì, đừng chấm mút cái gì, đừng cái gì cả. Chúng ta dễ bị cái cám dỗ đó lắm. Quý vị cám dỗ, ôi của chùa, của Chúa cũng là của chung, của cha cũng là của chung, lấy đâu có sao đâu. Của dân cúng, của từ thiện mà cứ việc bớt xén đi, cứ việc bòn rút đi. Chết đấy thưa anh chị em, nghe cho rõ. Lễ phẩm của người công chính như mỡ đổ trên bàn thờ, hãy tôn vinh Thiên Chúa với tấm lòng quảng đại, đừng bớt xén của đầu mùa tay con làm ra. Dâng cúng chi cũng phải giữ nét mặt tươi cười, dâng hiến của thập phân hãy hân hoan vui vẻ. Dâng hiến cái gì cũng phải giữ nét mặt tươi cười, làm công việc gì cũng phải hân hoan vui vẻ. Đến với lòng thương xót Chúa mà mặt cứ buồn so, cầu nguyện lòng thương xót Chúa mà cha ơi, cứ buồn rũ rượi ra thì còn nghĩa lý gì đâu. Và anh chị em mình làm việc bác ái, làm việc từ thiện, làm cái gì dâng cúng cái gì thì cũng phải vui tươi hân hoan vui vẻ mà dâng cúng. Quét nhà, quét rác, làm vệ sinh, hân hoan vui vẻ mà quét nhà, quét rác mà làm vệ sinh. Ca đoàn cũng thế, giáo lý viên cũng vậy, trật tự cũng thế, ban phục vụ cũng vậy. Làm sao mà phục vụ trong hân hoan vui vẻ. Tôi vẫn nói với anh em trật tự, anh em phục vụ, làm sao mình phục vụ anh chị em mình trong nét mặt hân hoan vui vẻ cơ. Mình đừng phục vụ người khác bằng nét mặt hình sự, đừng gầm gừ, đừng quát mắng, đừng la lối, đừng làm cho người khác phải buồn lòng. Nhưng thưa anh chị em, xin anh chị em cũng vui lòng đến đây với tấm lòng như thế cơ. Nó phải cả hai, người giữ trật tự, người giữ vệ sinh mà ngày nào cũng phải đi thu ghế, ngày nào cũng phải đi hót rác, ngày nào cũng phải đi nhặt rác, ngày nào cũng phải yêu cầu anh chị em vào đúng hàng. Trong khi mình thì cứ ào ào, mình cứ xô tới, mình cứ lấn, rồi mình cứ la, rồi mình cứ vứt rác lung tung, rồi bắt người phục vụ là tại sao phục vụ mà không vui vẻ hả? Trời ơi, bà la như thế làm sao mà tôi vui được hả bà? Trật tự gì mà giữ như vậy? Dạ thưa, trật tự mà không giữ thì còn gì là giữ trật tự? Có phải không? Trật tự mà, dạ thưa bà muốn đứng đâu bà đứng, con lạy bà đứng giùm con, thế còn gì là trật tự nữa. Cho nên thưa anh chị em, chính chúng ta là mất trật tự rồi người ta giữ trật tự, mình lại la người giữ trật tự thì là sao thưa anh chị em? Đúng không ạ? Nếu ai cũng ngồi đúng vào cái chỗ ngồi, ghế ngồi của mình, ai cũng không có lấn chiếm đường đi, ai cũng tôn trọng người khác thì nó vui vẻ, nó hài hòa, nó trật tự được. Còn người thì giữ trật tự vất vả, người giữ vệ sinh vất vả, mà anh chị em mình đến chẳng giữ trật tự gì cả, chẳng giữ vệ sinh gì cả, mà người ta nhắc nhở mình thì mình lại la người ta, làm gì dữ vậy, cho đi thì thôi dữ vậy. Vậy Chúa tôi đi lên đặt tay mà nó lấn rồi người ta bảo là xin vào hàng, cứ đứng đấy, vào hàng cứ đứng đấy, rồi người ta bảo vào chỗ đi, không cho thôi làm gì dữ vậy, xong rồi đi về. Lên xin cầu nguyện, xin cầu khấn mà còn tự ái như vậy thì Chúa nào Chúa ban ơn cho mình. Làm gì dữ vậy, không cho thì đi về. Trời ơi, anh chị em đến mà những cái người mà cứ có cái thái độ mà làm gì dữ vậy, không cho đi về, không cần. Mình tự ái mình nổi cục lên, cái cục hận của cái ông 12 năm nó lại nổi lên rồi, khối u ác tính rồi nó truyền, mà nó truyền ghê lắm á. Những người khác nhìn thấy vậy cũng bắt chước theo. Nó khổ cái là nó, cái xấu nó lây lẹ lắm. Một người mất trật tự thì những người khác cũng mất trật tự. Bà ấy lấn được đó, mày ơi mày lấn đi, đặt tay sớm mày đi về. Thế là một người lấn, hai người lấn, ba người lấn. Có đúng không? Bà này rõ ràng là tôi nói là bây giờ ai bại liệt thì tôi xuống tôi đặt tay tại chỗ cho. Nói rõ như vậy, bà này bại liệt vừa mới đặt tay xong, cái bà bên cạnh, thưa cha con nữa ạ. Cái bà bên này cũng đứng lên, thưa cha con nữa ạ. Tôi hỏi có bại liệt không? Kỳ không? Rõ ràng là tôi chỉ đến tận chỗ cho người bại liệt, mà cái bà bên cạnh cũng đứng dậy. Nói bại liệt ngồi tại chỗ mà thưa cha đứng lên giơ tay, thưa cha con nữa ạ. Tôi hỏi bà có bại liệt không? Dạ thưa cha con ngồi xuống bại liệt. Tôi nói coi chừng đặt tay xong bà muốn bại liệt tôi cho bà liệt. Chúa làm phép lạ tại chỗ mà gì nữa. Vừa đặt tay xong ngồi yên tại chỗ không đứng dậy nữa. Bảo sao vậy? Thì đạo tao đã đặt tay cho người bại liệt mà bây giờ bà không bại liệt mà bà giơ tay bà muốn bại liệt thì thiếu cho bà liệt. Thì thưa anh chị em, rõ ràng là lời Chúa mời gọi chúng ta phục vụ trong hân hoan, dâng cúng trong vui vẻ. Vậy thì anh chị em đã đến đây dâng thời giờ, dâng sức khỏe, dâng tiền bạc cho lòng thương xót của Chúa rồi, thì hãy dâng một cách vui vẻ, trong trật tự, trong hân hoan. Vì ơn của Chúa chỉ xuống trong chỗ nào mà có trật tự mà thôi. Chỗ nào có thánh thần là có bình an, là có hoan lạc, là có vui vẻ. Ở đâu mà có tranh giành, ở đâu mà có cãi cọ, ở đâu hỗn độn, ở đâu mất trật tự thì thánh thần không có. Ơn Chúa không xuống. Vì thế mà anh chị em đến đây, cái điều quan trọng là kỷ luật là sức mạnh. Nhớ dùng, trong quân đội có câu kỷ luật là sức mạnh. Trong anh chị em mình đến đây tuân giữ những quy định, giữ cái kỷ luật, giữ cái trật tự, giữ sự ngăn nắp, giữ sự vệ sinh, giữ sự trang nghiêm, ơn của Chúa xuống rất nhiều và sức mạnh tràn xuống trên chúng ta. Thực sự là như vậy. Vì Chúa phải để cho Chúa ban ơn, mà chúng ta không để cho Chúa ban ơn, mình tranh giành, mình cãi cọ, mình giành giật, giống như là đi lễ đền, lễ hội, trà đạp lên nhau, rồi giành giật lên nhau, rồi chửi bới nhau, rồi xé quần xé áo của nhau ra, rồi thì dẫm lên đầu của nhau mà đi, thì còn cái gì là ơn phúc, mà ơn nào mà xuống cho những con người như vậy, thưa anh chị em, không bao giờ có đâu. Mình cứ nhường đi. Mình chưa được đặt tay, nhưng cái việc nhường nhịn của mình Chúa đã xuống ơn cho mình rồi. Còn giành mà lên đặt tay với người khác thì Chúa bảo mày giành thì mày đi về, tay không còn ạ. Người đầu sẽ lên, người đầu sẽ xuống rốt hết, và kẻ cuối sẽ lên đầu hết. Tin mừng ngày hôm nay Chúa nói như vậy. Cho nên chịu khó nhường nhịn nhau đi, chịu khó vui vẻ dâng hiến đi. Đến đây thời giờ, công sức, tiền của đã mất hết rồi, bỏ hết ra rồi, vì Chúa và vì tin mừng, chứ không vì bất cứ cái gì. Mình đến đây là vì lòng thương xót. Anh chị em cầm cái tấm, nhớ nhắc nhau cầm mỗi người đi về và cầm lên, có lại quên, hãy nhớ về nhắc cho nhau là 40 ngày bỏ thời giờ, sức khỏe, công sức vì lòng thương xót. Ba chữ thôi, lòng thương xót. Bỏ thời giờ, công sức vì
lòng thương xót.
Cầm lên, dơ cao lên, không có chịu dơ gì, không có nói gì cả mà bỏ nói, bỏ cái gì? Bỏ thời giờ vì
lòng thương xót.
Bỏ sức khỏe, công sức vì
lòng thương xót.
Bỏ tiền của vì
lòng thương xót.
Bỏ tất cả vì
lòng thương xót.
Quay số 40 về, còn lại số 40. Và ta sẽ được cái gì? Đã bỏ rồi. Ta sẽ được cái gì? Ta sẽ được. Trời ơi, tao nó chỉ lặp lại như vậy thôi mà. Ta sẽ được hôm dịch đất đài nhà cửa hàm hố qua tiền của. Nó chỉ lặp lại y như vậy thôi. Lật mặt trước, lật mặt sau, cũng chỉ có ba chữ là được. Đó. Vậy mà cũng không nghĩ ra, mai mốt nghĩ đến, vậy là chắc được tiền, được bạc, được đất, được cha mẹ, được anh em gấp trăm gấp ngàn. Cái đó nghĩa lý gì so với được? Có vẻ không chắc tín lắm, nhưng lòng tư xót và đất của mạnh hơn, tiền của mạnh hơn. Làm lại với tất cả niềm xác tín, bỏ tất cả mọi sự để được. mất tất cả mọi sự để được. Vì có tất cả mọi sự mà không có thì cũng kể bằng không. Hallelujah. Chúng tôi sẽ quyết tâm bỏ mọi sự để đến với. To lên, bỏ mọi sự để đến với. Bỏ tất cả để được. Hallelujah.